ngày ngày thường niệm, không hề lãng quên. Hai câu này chính là Bồ Tát Đại Thế Chí nói nhớ Phật, niệm Phật. Trong tâm thường nghĩ đến Phật, trong tâm thật sự có Phật, trên miệng niệm Phật. Tâm tưởng hay miệng niệm đều không gián đoạn, nhất định được giảng sanh. Bên dưới là thứ bảy. Thứ bảy, đối với tất cả chúng sanh khởi tâm tôn trọng, trừ ý ngã mạn, lời nói khiêm hạ. Đây đều là những điều chúng ta cần phải học tập. Phải chú ý câu tất cả chúng sanh đều phải tôn trọng. Đừng phân biệt. Thánh hiền hay phàm phu, đừng phân biệt như thế. Cũng đừng phân biệt người tốt hay kẻ xấu. Đều không phân biệt. Tất cả pháp đều bình đẳng. Ngày nay chúng ta nói người này có học Phật hay là không học Phật, có tín ngưỡng tôn giáo hay không, cũng đừng phân chia như thế. Không phân biệt chủng tộc. Không phân biệt quốc gia. Không phân biệt tín ngưỡng. Không phân biệt giàu nghèo. Đối với tất cả mọi người đều phải khởi tâm cung kính. Ở đây là nói về chúng sanh. Đối với tất cả súc sanh, như kiến, côn trùng, đều phải sanh tâm cung kính. Người học Phật chúng ta phải nuôi dưỡng thành thói quen, thấy côn trùng hay sâu kiến đều chắp tay xưng Bồ Tát. Chúng có biết chăng? Chúng biết. Đừng tưởng rằng chúng khởi tâm động niệm chúng không biết. Như vậy là ta đã coi thường chúng. Chúng ta khởi tâm động niệm chúng đều biết cả. Không những động vật biết mà thực vật cũng biết. Khoáng vật cũng biết, sơn hà đại địa cũng biết. Trong Hoàng Nguyên Quán, Quốc sư Hiền Thủ nói với chúng ta, bất luận là hiện tượng tinh thần hay hiện tượng vật chất, nhục thể của thân thể này, nó đều đang phát tin tức, nhưng chúng ta không biết. Sơn hà đại địa tất cả chúng sanh đều có thể nhận được, mà còn rất nhanh chóng. Ý niệm vừa khởi, liền chu biến pháp giới. Xuất sanh vô tận. Hàm dung không hữu. Đây là thật, không phải giả. Cho nên, khởi tâm động niệm dích toàn thể vũ trụ. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm, giống như một mạng lưới vậy, hoàn toàn thông suốt. Nhất định phải khởi tâm tôn trọng. Chúng ta phải học tôn trọng tất cả chúng sanh. Khởi tôn trọng, chúng ta không còn ngạo mạn nữa, không cho mình hơn người. Biểu hiện ra bên ngoài tự nhiên là khiêm hạ, khiêm tốn, không dám đứng trên người khác. Đây là lễ. ngôn ngữ, động tác đều phải biết khiêm tốn, khiêm hạ. Khiêm hạ nghĩa là khiêm tốn. Chúng ta thấy Đức Phật, Đức Phật xử sự đối nhân tiếp vật khiêm tốn, Khổng Tử đối nhân tiếp vật khiêm hạ. Quý vị xem tất cả tôn giáo, Kinh Mai Khôi của Thiên Chúa Giáo, đoạn đầu tiên là nói về sự khiêm tốn của Thánh Mẫu Maria, đặt ở điều đầu tiên. Đây đều là điều chúng ta cần phải học tập.